Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 65. Giê-xu và dân ngoại tại Bethany.
Trong sự bình an của ngày Sa-bát, Giê-xu nghỉ ngơi ở gần một cánh đồng cây lanh đầy hoa thuộc về Lazaro. Còn hơn là ở gần, tôi phải nói là chìm ngập trong đám lanh rất cao, người ngồi ở bờ một luống, đắm chìm trong suy tưởng. Gần chỗ người chỉ có vài con bướm lặng lẽ hay vài con tắc kè nhảy rì rào, và nó nhìn người với đôi mắt huyền, góc cao cái đầu tam giác của nó. Trên cái cổ họng bóng phập phồng, không còn gì khác. Vào cuối buổi trưa này, không có một phe phẩy gió nào giữa các đám cỏ cao. Từ xa, có lẽ là từ vườn của Lazaro, vọng lại tiếng hát của một người đàn bà, cùng với tiếng kêu vui của trẻ con. Đang giận với ai? Rồi một, hai, ba giọng gọi.
Thầy ơi, Giê-xu ơi.
Giê-xu lúc lắc và đứng dậy, rất cao hơn đám cây lanh, với cơ thể đã phát triển đầy đủ của người. Giê-xu ngụp lặn trong cái biển xanh ve và xanh lơ này.
Gioan, người ở đó kìa.
Zelot kêu, rồi đến lượt Gioan. Ông kêu,
mẹ ơi, Giê-xu ở đây, trong ruộng lanh.
Và trong khi Giê-xu đi tới con đường nhỏ dẫn vào nhà, thì đây, Maria tới.
Má, muốn gì má?
Con ơi, các dân ngoài tới cùng với mấy bà. Họ nói, Ginny cho họ biết là con ở đây. Họ cũng nói, họ chờ con mỗi ngày ở gần đồn Antonia.
À, con hiểu, con sẽ tới ngay. Họ ở đâu?
Tại nhà Lazaro, ở ngoài vườn của ông. Các người Roma rất yêu ông, vì ông không có sự ghê tởm đối với họ như chúng ta có. Ông đã cho họ vào trong khu vườn lớn của ông, cùng với cả xe cộ, để không làm phẫn nộ cho ai.
Tốt lắm má ạ. Đó là những người lính với các phụ nữ Roma, không biết.
Vậy họ muốn gì ở con?
Điều mà nhiều người Israel không muốn, ánh sáng.
Nhưng thế nào? Họ tin con là gì? Có lẽ Thiên Chúa.
Đúng theo ngôn ngữ của họ. Đối với họ thì dễ dàng để chấp nhận sự nhập thể của một thần linh trong một thân xác hay chết hơn là giữa chúng ta.
Vậy họ đến vì lòng tin nơi con?
Chưa đâu má ạ. Trước tiên con phải phá hủy lòng tin của họ. Lúc này, trước mắt họ, con là một nhà hiền đức, một triết gia như họ nói. Nhưng hoặc do ước ao muốn biết những triết lý, hoặc bởi khinh hướng về sự tin rằng sự nhập thể của một vị thần là có thể. Con được giúp đỡ nhiều để dẫn họ tới đức tin thật. Má hãy tin, họ còn đơn sơ trong tư tưởng của họ hơn nhiều người trong Israel.
Nhưng họ có chân thành không? Người ta nói rằng ông tẩy giả.
Không, nếu công việc tùy thuộc vào họ, thì Gioan sẽ được tự do và được an toàn. kẻ nào không phản loạn, họ để cho bình an. Hơn nữa, con thưa má là gần gũi họ, Sự Kiện là một tiên tri mà họ gọi là triết gia, vì sự cao quý của sự khôn ngoan. Siêu nhiên đối với họ luôn luôn là triết lý, là một đảm bảo về sự kính trọng đối với họ. Má đừng bận tâm, không phải tại vậy mà sự ác đến với con đâu.
Nhưng các Pharisêu, nếu họ biết, họ sẽ nói gì? Cả về Lazaro nữa. Con là con, và con phải mang lời cho cả thế giới. Nhưng Lazaro, họ đã xúc phạm tới ông quá nhiều rồi.
Nhưng họ không dám đụng tới ông. Họ biết ông được Roma bảo vệ.
Má rời con. Đây, Maximin sẽ dẫn con đến với dân ngoại.
Và Maria từ nãy vẫn đi bên cạnh Giê-xu, rút lui mau lẹ về nhà Zelot, trong khi Giê-xu đi qua một cái cổng sắt vào trong vườn, tới nơi xa hơn, chỗ mà một phần khu vườn đã biến thành vườn cây ăn trái, gần nơi mà sau này sẽ là nấm mộ của Lazaro. Lazaro cũng đang ở đó, và không có ai khác.
Thưa Thầy, con đã tự cho phép nhận họ.
Con đã làm đúng. Họ đâu?
Đằng kia, dưới bóng các cây hoàng dương và nguyệt quế. Như Thầy thấy, họ ở xa nhà ít nhất là 500 bước.
Tốt, tốt. Nguyện cho ánh sáng đến với tất cả các con.
Chào Thầy.
Quinty Lianus trong y phục dân sự nói. Các phụ nữ đều đứng dậy chào. Có Plotina, Velenia và Lydia, và có một người khác già rồi. Tôi không biết bà là ai, cũng như bà làm gì, và không biết bà ngang hàng hay thấp hơn. Tất cả họ đều ăn mặc đơn giản, không gì có thể phân biệt họ.
Chúng con muốn nghe Thầy. Thầy không tới. Con đã canh chừng xem Thầy có tới không. Nhưng con không thấy Thầy.
Thầy cũng không. Thầy không nhìn thấy một người lính bạn Thầy ở cửa cá. Anh ta tên Alexander.
Alexander? Con không biết có phải chắc là anh ta không. Nhưng con biết trước đầy ít lòng để làm yên cho các người Do Thái. Chúng con đã phải chuyển đi xa một người lính có lỗi vì đã nói với Thầy. Bây giờ anh ta ở Antioch, nhưng có lẽ anh ta sẽ trở lại. Đúng, những người này họ khó chịu chừng nào. Họ muốn ra lệnh dù bây giờ họ là thuộc hạ, và phải khéo léo để không xảy ra chuyện quan trọng. Họ làm cho đời sống chúng con nên khó khăn. Thầy tin đi. Nhưng thầy tốt và hiền đức, thầy sẽ nói với chúng con. Có lẽ con sắp rời Palestine. Con muốn có cái gì của thầy để làm kỷ niệm.
Thầy sắp nói với các con. Đúng, thầy không bao giờ làm thất vọng. Các con muốn biết điều gì?
Quinty Lianus nhìn các bà với vẻ thăm dò.
Điều thầy muốn.
Valeria nói. Potina lại đứng dậy và nói.
Con đã suy nghĩ nhiều. Con cần phải học rất nhiều nữa. Tất cả để có thể xét đoán. Nhưng nếu được phép hỏi, con muốn biết phải làm sao để xây dựng một lòng tin. Ví dụ, tin vào Thầy. Trên một mảnh đất mà Thầy đã nói là không có một lòng tin thật sự. Thầy đã nói, lòng tin của chúng con là vô ích. Vậy chúng con ở tại cái không có gì, làm sao để đi tới cái có?
Thầy lấy ví dụ về một cái mà các con có, các đền thờ. Các lâu đài thánh của các con, thật là đẹp, mà sự bất toàn duy nhất là nó được dâng hiến cho cái hư không. Ví dụ này có thể dạy cho các con, làm sao người ta có thể có được đức tin, và phải đặt lòng tin vào đâu. Hãy quan sát các đền thờ đó, nó được xây cất ở đâu? Nơi nào người ta đã chọn là có thể xây? Nó được xây như thế nào? Nơi chốn thường là nơi trống trải, quang đãng và cao ráo. Và nếu nó không quang đãng, trống trải, người ta sẽ tạo ra bằng cách phá hủy tất cả những gì kênh càng, lũng củng, hay làm hạn hẹp khu đất. Nếu nó không cao ráo, người ta nâng nó lên bằng cách xây nền cao hơn 3 bậc thềm, như những đền thờ xây trên những khu đất cao tự nhiên. Đền thờ có được bao quanh bởi một thành lũy thánh. Phần đông các đền thờ có những hàng cột và các cổng. Ở bên trong có các cây, được dâng hiến cho các thần, các phong đen, các bàn thờ, các bức tượng, các bia đá. Những thứ này thường được ở trước tiền đường. Bên trong đó có các bàn thờ, nơi người ta cầu khẩn các thần. Phía trước có nơi làm lễ hy sinh, vì lễ hy sinh nằm trước lời cầu nguyện. Thường thường, đặc biệt là ở những đền thờ lớn, có một hàng tiền trụ bao quanh bằng những tràng hoa và lá bằng cẩm thạch và đá quý. Ở bên trong là tiền đình. Ở bên ngoài hoặc ở bên trong hàng tiền trụ là phòng của các thần và hậu đình, các đá cẩm thạch, các bức tượng, các bát cột, các kệ, các chuông trống. Tất cả đều bóng láng, quý giá, trang trí để làm cho đền thờ thành một nơi sang trọng, cả đối với những con mắt cục cằn nhất. Có phải vậy không các bạn?
Đúng vậy thầy. Thầy đã thấy chúng và đã nghiên cứu kỹ.
Hortina xác nhận và ca ngợi.
Nhưng người đã liệt kê rất đúng, dù người không bao giờ rời xứ Palestine.
Quintilianus kêu.
Thầy không bao giờ ra khỏi đây để đi Roma hay Athens. Nhưng thầy biết tường lối kiến trúc Hy Lạp và Roma. Trong cái thiên tài của người đã trang hoàng điện Pantheon, thầy đã hiện diện vì thầy ở khắp nơi. Nơi nào có sự sống hay một bộc lộ của sự sống, nơi nào có một hiền triết suy nghĩ, một nhà điêu khắc đục đẽo, một thi sĩ tìm ý thơ, một người mẹ hát ru trên chiếc nôi, một người mệt nhọc trên lúa cày, một thầy thuốc chiến đấu với bệnh tật, một vật sống thở, một con vật sống, một chồi cây mọc. Thầy đều ở đó với đấng mà từ người thầy đã đến. Trong tiếng gầm của một trận động đất, hay trong tiếng gãy vỡ của một cái sét, trong ánh sáng của các tinh tú, trong chuyển vận của thủy triều, trong đường bay của đại bang, hay tiếng vo ve của con muỗi, thầy đều ở đó với đấng tạo hóa tối cao.
Có nghĩa là thầy biết hết tư tưởng cũng như công việc của con người.
Quintilianus lại hỏi.
Thầy biết.
Những người Roma nhìn nhau kinh ngạc, một sự im lặng kéo dài, rồi một cách e lệ, Valeria xin cách khẩn khoản.
Xin thầy khai triển tư tưởng của thầy để chúng con biết phải làm gì.
Ừ, đức tin được xây dựng như người ta xây dựng đền thờ mà các con rất lấy làm hãnh diện. Người ta dọn một chỗ cho đền thờ, người ta dọn dẹp vùng lân cận, người ta nâng cao mặt bằng.
Nhưng đền thờ để người ta đặt đức tin vào đó, cái thành tính thực sự này nó ở đâu?
Plotina lại hỏi.
Plotina, đức tin không phải là một thần tính, nó là một nhân đức. Không có thần tính trong đức tin thật, nhưng chỉ có một Thiên Chúa thật và duy nhất.
Vậy thì, người ở trên đó, một mình,
trong thế giới tối cao của người? Và người làm gì nếu người đơn độc một mình?
Người tự đầy đủ cho chính mình người, và người săn sóc tất cả những gì có trong việc tạo dựng. Thầy vừa nói với con rằng, trong cả tiếng vo ve của con mũi, Thiên Chúa cũng hiện diện ở đó. Người không buồn chán, đừng nghi ngờ điều đó.
Thiên Chúa không phải là một con người tội nghiệp, làm chủ một đế quốc mênh mông mà vẫn cảm thấy bị ghét và sống trong sợ sệt. Người là tình yêu, và người sống bằng cách yêu. Đời sống của người là tình yêu liên liền. Người tự đầy đủ vì người vô tận và toàn năng. Người là sự toàn thiện, nhưng quá nhiều vật được tạo dựng sống bằng ý muốn liên liền của người. Tới nỗi người không có thời giờ để buồn chán. Buồn chán là hoa trái của nhàn rỗi và thói hư. Nước trời của Thiên Chúa thực không có sự nhàn cư và không có thói hư. Nhưng sắp sửa rồi, người sẽ có, cùng với các thiên thần, bây giờ đang phục vụ người, một dân của các người công chính, sẽ vui thỏa trong người, và dân này sẽ tăng số lên mãi. Những kẻ mà trong tương lai sẽ tin vào Thiên Chúa thực.
Các thiên thần có phải là những thiên tài không?
Lydia hỏi.
Không, đó là những thực thể siêu nhiên, giống như Thiên Chúa, là đấng đã tạo dựng nên các vị.
Vậy các thần là gì?
Những thứ như các con tưởng tượng thì chỉ là những lời nói dối. Những điều các con tưởng tượng thì không có thực đâu, nhưng nó phù hợp với một nhu cầu thiên phú của con người là tìm kiếm chân lý.
Điều đó đến từ sự thúc giục của linh hồn sống và hiện diện ngay cả trong người bên ngoài. Nó cũng khổ sở trong họ vì nó bị lừa dối trong ước vọng của họ. Vì trong sự nối tiếc, nó đói khát Thiên Chúa thật, mà nó vẫn giữ kỷ niệm về người trong cái thân xác mà nó ẩn cư và bị ca trị bởi một thần trí bên ngoài. Ngay cả các con cũng ý thức rằng con người không phải chỉ có thân xác, và cái xác có thể hư nát này kết hợp với một cái gì bất tử. Chính trong ý nghĩa này mà các thành phố và các quốc gia có một vị thần. Đó là tại sao các con tin và các con cảm thấy nhu cầu phải tin vào các thần. Và các con tự cho mình thần cá nhân, thần gia đình, thần đô thị, thần quốc gia. Các con có thần Roma, thần hoàng đế, và các con thờ Roma và hoàng đế như những vị thần thứ yếu.
Hãy đi vào trong đức tin thật, các con sẽ biết, và bạn bè với thiên thần của các con, mà các con phải tôn kính, nhưng không được tôn thờ. Chỉ có mình Thiên Chúa được tôn thờ.
Pupius Quintinianus hỏi.
Thầy đã nói rằng, sự thúc giục của linh hồn đang sống và hiện diện ngay cả nơi bên ngoài. Nó chịu khổ trong họ, bởi vì nó bị lừa. Nhưng linh hồn, nó từ ai mà tới?
Từ Thiên Chúa. Chính người là đấng tạo hóa của nó.
Nhưng chúng ta không sinh ra bởi một người đàn bà do sự kết hợp của bà với một người đàn ông sao? Ngay cả các thần của chúng con cũng sinh ra như vậy.
Các thần của các con không có thực. Đó là kết quả của trí tưởng tượng của các con. Vì nó cần tin. Vì nhu cầu này cần thiết hơn là hơi thở. Ngay cả những kẻ xác nhận rằng nó không tin, nó vẫn có một niềm tin. Nó vẫn tin vào cái gì? Chỉ một sự kiện là nói:
tôi không tin vào Thiên Chúa.
Đã giả định một lòng tin khác, có lẽ là tin vào chính mình nó, hay vào cái lý trí kiêu căng của nó.
Nhưng với những cái để mà tin, người ta tin luôn luôn, cũng như đối với tư tưởng. Nếu các con nói:
tôi không muốn nghĩ,
hay là
tôi không tin vào Thiên Chúa,
thì riêng việc nói hai câu này, các con đã chứng tỏ rằng các con suy nghĩ và các con không muốn tin vào đấng mà các con biết rằng người hiện hữu. Nhưng các con không muốn nghĩ tới người, về điều có liên can tới con người. Để được chính xác trong việc diễn tả tư tưởng, các con phải nói: con người được sinh ra cũng như tất cả các động vật do sự phối hợp giữa giống đực và giống cái. Nhưng linh hồn, tức là cái thực thể làm cho khác nhau giữa con người giống vật và giống vật nguyên trạng, thì đến từ Thiên Chúa, người đã tạo dựng nên nó mỗi khi có một con người được sinh ra, hay đúng hơn, khi cái xác này được thụ thai cho một lòng dạ, người đã thác linh hồn vào cho nó. Nếu không, nó chỉ là một con vật.
Và chúng con, dân ngoại, chúng con cũng có linh hồn. Khi nghe dân thầy nói, con nghe hình như là không.
Quintilianus nói mỉa mai:
tất cả mọi người sinh ra bởi người đàn bà đều có.
Nhưng thầy đã nói rằng tội lỗi giết chết nó. Vậy làm sao nó sống trong chúng con là những người tội lỗi?
Flautina hỏi:
các con không phạm tội về phương diện đức tin, vì các con tưởng là mình ở trong chân lý. Nhưng khi các con đã biết rõ chân lý mà các con vẫn khăng khăng trong sự sai lầm, lúc đó các con phạm tội. Cũng vậy, có nhiều điều đối với người Israel là có tội, đối với các con thì không. Bởi vì không có luật nào của Thiên Chúa cấm các con. Tội là khi người ta phản động một cách cố ý lệnh mà Thiên Chúa đã ban bố, cũng như nói:
tôi biết điều tôi làm là xấu, nhưng dù sao tôi cũng cứ muốn làm.
Thiên Chúa công minh, người không thể phạt kẻ làm điều xấu mà nó tưởng là tốt. Người phạt những kẻ có khả năng để nhận biết điều tốt và điều xấu, nhưng lại chọn điều xấu và khăng khăng ở đó.
Vậy là trong chúng con có linh hồn hiện diện và sống động.
Đúng.
Và nó chịu khổ sao? Thầy tin thật là nó nhớ về Thiên Chúa sao? Chúng ta không nhớ. Cái dạ đã kêu mang chúng ta. Chúng ta không thể nói nó đã là thế nào ở bên trong. Linh hồn, nếu con hiểu đúng, được kêu mang cách siêu nhiên bởi Thiên Chúa. Làm sao nó có thể nhớ tới người, nếu thân xác không nhớ tới những ngày dài của nó ở trong dạ?
Plotina, linh hồn không phải là một vật thô, cái thai phôi thì đúng. Quả đúng là linh hồn chỉ được ban cho khi cái thai đã được tạo thành. Nhưng linh hồn giống như Thiên Chúa, nó vĩnh cửu và thiêng liêng. Nó vĩnh cửu kể từ lúc nó được tạo dựng, trong khi Thiên Chúa là sự toàn thiện đời đời. Vì thế, người không có lúc khởi đầu trong thời gian, cũng như người không có lúc tận cùng. Linh hồn sáng láng, thông minh, thiêng liêng là công trình của Thiên Chúa. Nó nhớ tới người và nó phải khổ vì nó ước ao Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa thật mà nó đã đến từ người, và nó đói khát Thiên Chúa. Đó là tại sao nó thúc giục cái thân xác trì độn tìm cách lại gần Thiên Chúa.
Vậy chúng con có một linh hồn giống như linh hồn của các người dân Thầy, mà Thầy gọi là công chính. Có đúng là cùng một thứ không?
Không, Plotina. Điều đó tùy theo điều con muốn nói. Nếu con muốn nói về các nguồn gốc và bản tính, thì linh hồn các con hoàn toàn giống như linh hồn các vị thánh của Thầy. Nếu con muốn nói về việc đào tạo, thì Thầy nói với con rằng nó đã khác nhau rồi. Nếu con muốn nói về sự hoàn thiện đạt được trước khi chết, khi đó sự khác nhau có thể tới cỡ tuyệt đối. Nhưng điều đó không phải chỉ cho các con người dân ngoại mà thôi. Ngay cả một người con của dân này cũng có thể tuyệt đối khác với một vị thánh trong đời sống tương lai. linh hồn phải trải qua 3 giai đoạn. Thứ nhất là sự tạo dựng. Thứ hai là sự tạo dựng mới. Thứ ba là sự hoàn thiện. Giai đoạn thứ nhất là chung cho mọi người. Giai đoạn thứ hai là riêng cho các người công chính, mà bởi ý chí của họ, họ dẫn linh hồn họ tới một sự tạo dựng hoàn toàn hơn bằng cách kết hợp các hành động tốt của họ với sự tốt lành trong công việc của Thiên Chúa. Và bởi thế, tự làm cho linh hồn mình một cách siêu nhiên trở nên hoàn thiện hơn linh hồn lúc khởi đầu. Đó là cái gạch nối giữa giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba là kể về các vị hồng phước, các vị thánh, nếu các con thích gọi họ như vậy. Các vị này đã làm lớn lên hàng ngàn và hàng ngàn độ cái linh hồn mà họ đã có lúc đầu. Từ một linh hồn đơn giản của con người, họ đã làm thành một linh hồn có khả năng yên nghỉ trong Thiên Chúa.
Làm sao chúng con có thể cho linh hồn không gian, sự tự do và sự nâng cao?
Bằng cách phá hủy những thứ vô ích mà các con có trong cái tôi của các con, giải phóng nó cho khỏi tất cả những ý tưởng sai lạc. Và với những xà bần của sự phá hủy này, nâng cao nó lên để xây dựng đền thờ tối thượng. Linh hồn phải luôn luôn lên cao hơn bên trên 3 mức độ này. Ôi các con, các người Roma, các con thích những thứ tượng trưng. Hãy xem xét 3 mức độ tiến tới ánh sáng này bằng một tượng trưng. Ta có thể gọi nó bằng 3 tên: thống hối, nhẫn nhục, kiên gan, hay là khiêm nhu, trong sạch, công bằng, hay hơn nữa, khôn ngoan, đại độ, thương xót, và sau cùng là cái tâm thức chói sáng, đức tin, đức cậy, đức ải. Cũng hãy coi cái tượng trưng của các thành lũy vững chắc và trang hoàng đẹp bao quanh khu vực đền thờ. Phải biết bao quanh lấy linh hồn, hoàng hậu của thân xác, là đền thờ của thánh linh muôn thuở, bằng một bức rào cản để bảo vệ nó, nhưng không che mất ánh sáng của nó, cũng không làm nặng nề cho nó bởi những cái nhìn xấu xa. Một thành lũy chắc chắn để giải phóng cho nó khỏi mọi ước muốn của tình yêu đối với những thứ hạ cấp là xác thịt và máu huyết, để vươn tới thứ thượng cấp là thần trí. Giải phóng nó nhờ sức mạnh của ý chí, làm biến đi những góc nhọn, những chỗ nứt nẻ, những dấu vết, những mạch bất toàn của tảng đá tôi, để cho tâm hồn một môi trường tuyệt hảo. Từ đó, từ các thành lũy đã xây dựng để bảo vệ đền thờ, hãy làm thành nơi trú ngụ cho những kẻ khổ sở hơn, những kẻ chẳng biết đức bác ái là gì. Còn các hành lang tượng trưng cho sự trang chứa của tình yêu, của lòng thương xót, của sự ước ao cho người ta đến với Thiên Chúa, giống như những cánh tay yêu thương giơ ra để làm màn che trên chiếc nôi của đứa trẻ mồ côi. Bên ngoài thành lũy, các cây đẹp nhất và thơm nhất dâng kính đứng tạo hóa được trồng trên mảnh đất trước đó trống trải, rồi được chăm bón, tượng trưng cho các nhân đức có đủ tên. Đó là thành lũy thứ hai, sống động, nở hoa chung quanh thánh đường. Và giữa các cây cối, giữa các nhân đức, có các phong tên, tình yêu khác, sự thanh tẩy khác, trước khi lại gần tiền đường ở gần đó. Và trước khi bước lên bàn thờ, người ta hy sinh sự dính bén vào thân xác, dứt bỏ những dâm đảng, rồi tiến xa hơn tới bàn thờ để trình của lễ. Rồi khi tới gần phòng nơi Thiên Chúa ngự, người ta đi qua tiền phòng, rồi đến nội phòng. Nó sẽ là gì? Một kho tàng giàu có thiêng liêng, vì không có gì là quá để vây bọc Thiên Chúa. Các con có hiểu không? Các con đã hỏi thầy, làm sao để xây dựng đức tin? Thầy đã bảo các con, theo phương pháp người ta dùng để xây dựng đền thờ. Các con thấy là đúng vậy. Các con còn điều gì khác để nói với thầy không?
Thưa thầy không, con tin là Flavia đã ghi chép những điều thầy nói. Claudia muốn biết, bà đã ghi rồi chứ?
Đúng hệt. Và người đàn bà giơ ra tấm bàn tráng pháp.
Cái này sẽ giữ để có thể đọc lại.
Plotina nói,
đó là sáp, nó có thể bị xóa. Hãy viết nó trong tim các con. Các lời này sẽ không bị xóa được nữa.
Thưa thầy, nó ngổn ngang những đền thờ hão huyền. Chúng con sẽ ném lời thầy vào chúng, để quẳng chúng xuống đất. Nhưng đó là công việc lâu dài.
Plotina nói khi thở dài, và bà kết thúc bằng câu,
xin thầy nhớ đến chúng con ở gần trời của thầy.
Hãy đi với sự chắc chắn là thầy sẽ làm. Từ biệt các con, hãy biết rằng việc các con đến rất quý giá đối với thầy. Chào Publius Quintilianus. Hãy nhớ tới Giêsu Nazareth.
Các phụ nữ chào người rồi bỏ đi trước, rồi rất suy tư. Quintilianus ra đi, Giêsu nhìn họ đi. Có Maximin đi theo, để dẫn họ ra xe của họ.
Thầy suy nghĩ về cái gì vậy?
Lazaro hỏi.
Có rất nhiều người khốn khổ trên thế giới.
Con là một trong số họ.
Tại sao bạn?
Bởi vì mọi người đến với thầy mà không có Maria. Như vậy là sự hư hỏng của nó lớn hơn.
Giêsu nhìn ông và mỉm cười.
Thầy cười, nhưng thầy không khổ vì Maria không thể cải hóa sao? Thầy không khổ khi thấy con khổ sao? Martha chỉ khóc. Kể từ tối thứ hai, người đàn bà đó là ai vậy? Thầy có biết rằng trong suốt một ngày trời, chúng con cứ hy vọng đó là nó.
Thầy mỉm cười vì con là đứa trẻ bất nhẫn. Và thầy cười vì thầy nghĩ rằng các con đã uổng phí sức lực và nước mắt. Nếu đó là nó, thì thầy đã chạy vội lại để nói cho con rồi.
Vậy thật tình không phải là nó.
Ôi, Lazaro,
thầy có lý, kiên nhẫn thêm. Đây, thưa thầy, cái nữ trang mà thầy đã đưa cho con bán, nó đã trở thành tiền cho người nghèo. Chúng rất đẹp, các đồ nữ trang của các bà.
Đó là nữ trang của người phụ nữ này.
Con đã nghĩ tới đó. À, nếu đó là nữ trang của Maria, nhưng nó, lạy Chúa, còn hết hy vọng rồi.
Giêsu ôm ông và giữ một lúc không nói gì, rồi người nói,
thầy xin con, đừng nói về những nữ trang này với bất cứ ai. Nàng phải thoát khỏi sự cảm phục và các ước muốn như một tròn mây nhỏ mà gió thổi đi nơi khác, không để lại dấu vết gì trên nền trời xanh.
Xin thầy yên lòng, và đổi lại, hãy dẫn Maria về cho con. Còn Maria khốn khổ của chúng con.
Bình an cho con, Lazaro. Điều thầy đã hứa, thầy sẽ làm.
Của Ngài, Chúa đi vào. còn êm ái tuyệt vời, mây cùng đàn tơ tu lên chiều mến. Khúc ca cuồng đời còn thơm ngát hương trời, hồng ân Chúa
cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.